Xin chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách được phát thanh từ Global Links. Kim Nguyên rất vui vì được gặp lại quý thính giả thân thương của chương trình để chúng ta cùng nhau khám phá những cuốn sách Cơ Đốc hay, cùng nhau trải nghiệm những câu chuyện thuộc linh qua ngòi bút của các tác giả Cơ Đốc trên toàn thế giới. Và hôm nay, Kim Nguyên sẽ giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách mang tên Sống Yêu Thương với thông điệp Điều gì có thể xảy ra khi chúng ta học biết yêu thương theo phương cách của Đức Chúa Trời. Cuốn sách này gồm có 3 phần phân tích về những căn bản của tình yêu, những phẩm chất của tình yêu và tác động của tình yêu để chúng ta có thể sống mỗi ngày càng giống Chúa hơn và sống yêu thương nhau như Chúa đã yêu chúng ta. Trong thời gian vừa qua, chúng ta đã đi qua phần 1, những căn bản của tình yêu, và đang ở phần 2, những phẩm chất của tình yêu. Ngày hôm nay, Kim Nguyên sẽ đọc cho quý thính giả cùng tiếp tục nghe chương thứ 10 của phần 2. Tình yêu thương không tìm kiếm tư lợi. Tôi mong rằng nhờ ơn Đức Chúa Giêsu kiếp sai Timôthê đến cùng anh em để tới phiên tôi nghe tin anh em mà được yên lòng. Thật vậy, tôi không có ai như người đồng tình với tôi để thật lòng lo về việc anh em. Anh ấy đều tìm lời riêng của mình, chớ không tìm Đức Chúa Giêsu Christ. Philip đoạn 2 từ câu 19 đến câu 21. Trong phân đoạn kinh thánh trên, Phaolô đang đau khổ. Sau tất cả những công việc làm với rất nhiều môn đệ như dạy học, đào tạo, cầu nguyện cùng họ, dường như chỉ có Timôthê được tin tưởng trong việc chăm lo đến lợi ích của người khác hơn là lợi ích của bản thân. Những người khác khăng khăng ở nơi mình muốn, chỉ bận tâm đến công việc và quyền lợi của riêng mình. Họ không muốn dính líu đến quá nhiều việc. Họ quá bận rộn quan tâm đến bản thân mình. Tội nghiệp Phaolô, ông đào tạo những môn đệ và cũng trải qua những giờ phút thất vọng ghê gớm bởi vì họ chỉ muốn tìm lợi riêng của mình. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 câu 5, Phaolô giải thích rằng những ai kiếm tư lợi thì không biết yêu thương người khác. Một trong những đặc tính của tình yêu là mong muốn và một thái độ mà chủ yếu không quan tâm đến việc nó ảnh hưởng đến bản thân như thế nào, nhưng quan tâm nhiều hơn đến những điều nên làm cho người khác vì danh Chúa. Mong ngóng để được điều tốt nhất là chuyện tự nhiên, nhưng tình yêu Đức Chúa Trời không mang tính tự nhiên như thế. Nó không tìm kiếm theo cách riêng của mình. Khi đời sống tâm linh của chúng ta trưởng thành, tình yêu Agape sẽ cai quản sự thúc đẩy ích kỷ của bản tánh tự nhiên. Nhưng hiện nay, nhiều người trong chúng ta còn là con trẻ và chúng ta biểu hiện thái độ của những tín đồ con trẻ. Thay vào đó, xin Chúa cho chúng ta được lớn lên theo ảnh tượng Đấng Christ, trở nên người trưởng thành, vững vàng trong đời sống tâm linh. Có lẽ bạn mơ ước về những điều bạn muốn làm trong cuộc sống, những ân tứ bạn muốn phát triển, những tài năng bạn muốn sử dụng, sự kiện quan trọng bạn muốn trải qua. Hãy nghĩ về một tín đồ mà bạn biết rất rõ về họ, tưởng tượng những gì Đức Chúa Trời có thể làm trên đời sống đó, viết về những điều bạn hình dung ở một người cùng với tính cách và tài năng của họ. Khi bạn tưởng tượng và cầu thay cho người ấy, hẹn gặp họ để cùng chia sẻ suy nghĩ của bạn. Điều này không có nghĩa là bạn vẽ ra tương lai cho người đó, mà chỉ là giúp người ấy mơ ước về những ân tứ và mục đích từ Đức Chúa Trời. Thưa quý thính giả, chương 10 của phần 2 trong cuốn sách Sống Yêu Thương đến đây là hết. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi chương 11 của phần 2 và chương trình đọc sách kế tiếp. Trước khi nói lời tạm biệt, mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Hãy Đếm Các Ơn Phước Chúa Ban do ca sĩ Nay Danh trình bày. Xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình của chúng tôi. Nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước trên quý thính giả luôn luôn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Gió bua khắp chung quanh bạn đây, hoặc khi anh cảm thấy mất cả mọi điều đời này, xin anh mau mau đếm các phước lành thiên phù ban, rồi anh ngạc nhiên thấy phước ơn Chúa luôn tuôn tràn. cha luôn ban. Xin anh hãy kể ra ơn lành từng thế. Công tác cha đang làm khi anh đang mệt mỏi bởi gánh nặng trên đời chàng, hoặc cây thập tự của anh mang thật là nặng trang. Anh nên mau mau đếm các phước lành trên trời ban, mọi hồ nghi tiêu tan chắc anh sẽ hạ suốt đàng. Xin anh đếm các phước lành cha luôn ban. Xin anh hãy kể ra ơn lành từng tên. Hãy đếm ơn trên, hãy kể tên linh ơn. Chắc chắn anh sẽ thấy các công tác cha đang làm. Kẻ giàu xa đời này kia kim nguồn cha hứa ban kho vô tận ngày mai. Xin anh ghi ơn phước Chúa vẫn hằng ban đầy dư, dầu bao nhiêu ra sáng vẫn không thể mua đâu nào. Xin anh đếm các phước lành cha luôn ban. Xin anh hãy kể ra ơn lành từng tên. Hãy đếm ơn trên, hãy kể tên linh ơn. Chắc chắn anh sẽ thấy các công tác cha đang làm. Chắc chắn anh sẽ thấy các công tác cha đang làm.